Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ của đài là daisaigon.com hoặc có thể sử dụng điện thoại để nghe đài với số 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời nhà báo Nguyễn Đình Toàn, là một nhà truyền thông chuyên phỏng vấn các nhà đấu tranh ở trong nước ở trên đài phát thanh Việt Nam hải ngoại và đặc biệt trên đài truyền hình online Người Việt hải ngoại, hiện đang sinh sống tại thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Kính thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin anh ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Dạ vâng, trước hết thì chúng tôi là Nguyễn Đình Toàn xin chào giáo sư Nguyễn Chính Kết và xin chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Houston Dallas.
Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Đình Toàn, trong tuần vừa qua dư luận trong và ngoài nước quan tâm đến chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh là thường trực của Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi làm chuyến công du sang Trung Quốc thì lại công du sang Hoa Kỳ theo lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Thưa anh Nguyễn Đình Toàn, anh là người thường theo dõi những cái chuyện quan trọng đang diễn ra ở trên thế giới và nhìn những cái sự việc xảy ra dưới nhãn quan của một người hiểu biết nhiều về chính trị. Xin anh cho biết cái nhận định của anh về những cái sự kiện trên. Trước hết đó, là về hai chuyến công du liên tiếp nhau của ông Đinh Thế Huynh, một chuyến qua Trung Quốc và một chuyến qua Hoa Kỳ. Theo anh đó, thì hai chuyến đi này có tương quan gì với nhau hay không và mục đích của hai chuyến đi này là gì ạ?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết rất nhiều đã đặt một cái vấn đề nó rất là nóng bỏng liên quan đến tình hình ở Việt Nam. Ông Đinh Thế Huynh, ông đi qua tàu là sau cái hội nghị trung ương 4 vừa bế mạc được vài ngày. Muốn hiểu được mục đích của chuyến đi tàu qua Mỹ thì chúng ta phải nắm bắt thêm một số những cái dữ kiện liên quan đến cái hội nghị trung ương 4. Hội nghị trung ương 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức kéo dài thứ 6 ngày và với cái tham vọng của ông Nguyễn Phú Trọng là với những gì mà ông ta đã đưa ra trong thời gian từ cái đại hội 12 đến giờ, ông ta nghĩ rằng ông ta đã thâu tóm được toàn bộ cái quyền lực ở trong tay của ông ấy. Và cái hội nghị trung ương 4 này sẽ diễn ra theo những cái ý đồ của ông ấy muốn thực hiện. Đầu tiên là chúng ta thấy là cái chính sách đạo hộ diệt ruồi và chống tham nhũng. Thì thưa quý vị trong và thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết, trong cái hội nghị trung ương 4 đó, hầu như những gì ông Nguyễn Phú Trọng muốn biến cái hội nghị trung ương 4 đi theo cái đường hướng cái ý đồ của ông ấy thì đều bị thất bại và tình hình nó trở nên rất thê thảm. Và qua những diễn biến đó thì người ta thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng coi bị mất hết quyền lực chứ không phải là cái người đã và đang thâu tóm được quyền lực như ở bên ngoài nghĩ. Chẳng hạn như chúng ta thấy ông đã vào ban cái thường vụ của Bộ Công an thì chúng ta nghĩ rằng ông ta sẽ thâu tóm thêm được cái quyền lực ở bên Bộ Công an, nhưng mà những gì diễn biến trong cái hội nghị trung ương 4 nó không hẳn là như vậy. Và ngay cả những cái phản ứng của các cái ủy viên trung ương đảng tham dự cái hội nghị đó thì còn dồn ông ta vào cái thế rất là nguy ngập, là liên quan đến cái vụ Formosa. Mặc dù trong cái hội nghị, trong cái chương trình không có đặt cái vấn đề đó, nhưng mà chính những cái hội cái người tham dự, tức là các ủy viên trung ương đảng, họ đặt vấn đề đó rất là nặng. Và như vậy thì qua cái hội nghị này, cái thế của ông Nguyễn Phú Trọng cảm thấy bị gọi là yếu hay là thế cô hơn bao giờ hết. Ông Đinh Thế Huynh là cái người được coi là cái phe bảo thủ thân Trung Cộng và đi với Nguyễn Phú Trọng. Và ai cũng biết rằng Nguyễn Phú Trọng nghĩ rằng khi mình rời chức vụ thì sẽ là cái người nối tiếp là ông Đinh Thế Huynh. Và Nguyễn Phú Trọng trong cái đại hội 12 thì có cam kết là ông ta chỉ làm nửa nhiệm kỳ hoặc là 2 năm rồi sau sẽ rút lui để bàn giao cho người khác, và người khác đó vẫn là Đinh Thế Huynh. Nhưng giờ phút này thì chúng ta thấy rằng nó không đơn giản là một cái sự bàn giao hay cái nhượng quyền nó êm thắm, mà cái người tranh chấp với Đinh Thế Vinh chính là Trần Đại Quang. Thế cho nên là cái con bài Đinh Thế Vinh vẫn được coi như là cái bài sẽ thay thế, nhưng nó không có yên ổn. Vì thế mà sau cái hội nghị Trung ương thì Đinh Thế Vinh được phái qua bên Trung Cộng, qua bên Tàu gặp Tập Cận Bình để vận động được cái sự hỗ trợ. Một phần là báo cáo tình hình kết quả của hội nghị Trung ương, một phần nữa là ra mắt và là kêu gọi sự hỗ trợ của Tàu, mà cụ thể là Tập Cận Bình hỗ trợ cho Đinh Thế Vinh trong cái vai trò sắp sửa thay thế Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái chuyến đi của Đinh Thế Vinh như vậy nó chỉ diễn ra từ ngày 19 cho đến ngày 21. Và đúng cái ngày mà Đinh Thế Vinh còn đang ở Tàu thì Hoa Kỳ đã điều tàu chiến đi vào quần đảo Hoàng Sa. Và đây điều đặc biệt là những tàu chiến này nó thuộc hạm đội 3 chứ không phải thuộc hạm đội 7 như từ trước đến bây giờ. Hạm đội 3 là hạm đội được tăng cường qua vùng châu Á Thái Bình Dương phối hợp với hạm đội 7. Hạm đội 3 nó lớn hơn hạm đội 7 rất nhiều, hạm đội 7 chỉ có khoảng 80 tàu chiến, trong khi đó hạm đội 3 nó có 100 tàu chiến và 4 cái hàng không mẫu hạm. Và Hoa Kỳ muốn chuyển đến cho người tàu và chuyển đến cho Hà Nội, cũng như chuyển đến cho ông Đinh Thế Vinh trong cái chuyện thăm tàu và đang có mặt ở đại tàu, là cái quyết tâm của Hoa Kỳ là duy trì cái trật tự quốc tế về vấn đề hàng hải, vấn đề luật biển. Rồi sau đó chúng ta thấy ông Đinh Thế Vinh trở về chỉ được 1-2 ngày là vội vàng lại bay qua Hoa Kỳ. Và trong cái chuyến họp báo ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông John Kerry thì người ta thấy ông John Kerry cam kết là sẽ thúc đẩy việc ký kết cái hiệp định TPP, định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Và thứ hai nữa là Hoa Kỳ cam kết là hiện diện và duy trì bảo vệ luật pháp tại Biển Đông. Đó là hai cái điều mà Cộng sản Việt Nam là kỳ vọng nhất, và cái người muốn lên kế vị họ cũng cần phải được xác định vào điều đó. Là bởi vì nếu Việt Nam bây giờ đang ở trong cái tình trạng gọi là sụp đổ về kinh tế và tài chính, khả năng các ngân hàng ở Việt Nam bị phá sản nó là trước mắt, và Việt Nam đang gọi là chuẩn bị cái dư luận và chuẩn bị những biện pháp chấp nhận những cái ngân hàng cho họ được hưởng cái giải pháp phá sản. Và như thế thì Việt Nam sẽ đi vào cái tình trạng là rối ren về vấn đề kinh tế và vấn đề tài chính. Cho nên Việt Nam rất cần được vô TPP ngay để mà cứu vãn cái nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam muốn được Hoa Kỳ phải bảo đảm điều đó. Hay nói cách khác, ông Đinh Thế Vinh là cái người mà lên thế Nguyễn Phú Trọng, muốn được phía Hoa Kỳ bảo đảm điều đó. Và nếu bảo đảm Việt Nam vô TPP thì như giáo sư Nguyễn Chính Kép và quý khán thính giả đều biết là nó lại đi ngược lại cái chiến lược của người Tàu. Bởi vì TPP nó là một cái hiệp định tự do mậu dịch kinh tế, nó có nhiều những cái ràng buộc và có những biện pháp chế tài mà nó lại là đối trọng với những cái là con đường là tơ lụa trên bộ dưới biển của Tàu, vân vân, tức là nó là cái hình thức bao vây kinh tế Tàu. Việt Nam đi theo TPP tức là về mặt chiến lược là Việt Nam chống lại với Tàu. Thứ hai nữa là Việt Nam đang bị lệ thuộc kinh tế vào Tàu rất nặng nề. Nếu Việt Nam không vô được TPP thì Việt Nam sẽ bị lọt hẳn vào Tàu và bị Tàu khống chế, giống như là Tàu đang làm ở Campuchia với Hun Sen. Cho nên Hoa Kỳ không còn con đường nào khác là phải hỗ trợ. Và ông John Kerry là phải cam kết với phía Việt Nam rằng TPP sẽ Quốc hội Hoa Kỳ sẽ vote và sẽ bảo đảm cho Việt Nam được vô TPP. Thì đó là những cái chuyến đi, mục tiêu của cái chuyến đi quan trọng nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề an ninh ở Biển Đông. Thì chúng ta biết rằng Tập Cận Bình như chúng tôi đã thưa với các khán giả và thưa với giáo sư là họ không thể nào họ họ nhượng bộ ở Biển Đông được. Họ phải làm chủ Biển Đông bởi vì đó là cái cửa ngõ đi ra với thế giới. Và về mặt lâu dài họ sẽ thực hiện cái con đường tơ lội dưới biển. Thế cho nên cái vấn đề Biển Đông nó là cái vấn đề tàu sẽ không nhượng bộ. Và vì thế mà không nhượng bộ thì Việt Nam nó ảnh hưởng đến an ninh chiến lược của Việt Nam. Cho nên Việt Nam vẫn cần có sự cam kết của phía Hoa Kỳ rằng Hoa Kỳ có hiện diện và bảo đảm duy trì an ninh ở Biển Đông hay không. Tại vì cái luật Tân nó là một cái mắc xích, thì chúng ta thấy là nó nghiêng về phía tàu trong mấy ngày vừa qua, khi mà ông Tổng thống Duterte ông có những cái thái độ hay là những lời tuyên bố hoặc là từ bỏ Hoa Kỳ hoặc là đuổi Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ ra khỏi nước Phi trong vòng 2 năm vân vân, thì làm cho Việt Nam cũng cảm thấy rất là lo sợ. Là bởi vì như thế thì phải chăng Hoa Kỳ muốn rút khỏi hay là cái vùng Biển Đông hay là nhường Biển Đông cho tàu vân vân. Cho nên Việt Nam, và nói một cách cụ thể là ông Đinh Thế Huynh là cái người lên thế, ông có muốn Hoa Kỳ phải bảo đảm được hai điều quan trọng. Chúng tôi xin nhắc lại là thứ nhất Việt Nam phải được TPP, và thứ hai nữa là Hoa Kỳ phải bảo đảm là Hoa Kỳ có sự hiện diện duy trì hòa bình, sự ổn định ở Biển Đông. Và cả hai cái điều đó thì ta biết là ông John Kerry đã xác nhận trong cái buổi họp báo vào ngày 25 vừa rồi, thưa giáo sư Nguyễn Thị Kết.
Vâng, ông John Kerry là Bộ Ngoại giao thôi mà ông ấy nói là Quốc hội sẽ biểu quyết cái vấn đề TPP theo cái hướng tích cực. Nhưng mà hiện giờ đó thì người ta thấy rằng là hai cái vị tổng thống, hai cái vị mà đang ứng cử tổng thống đó, là bà Hillary Clinton cũng như là ông Donald Trump thì đều có khuynh hướng là bác bỏ cái TPP. Mà cái quyết định cuối cùng đó, là vị tổng thống chứ không phải là Quốc hội. Nếu Quốc hội quyết định bỏ phiếu cho TPP, nhưng mà nếu tổng thống bác đi đó, sử dụng cái quyền veto để mà bác bỏ thì làm sao thưa anh? Ông John Kerry.
Thứ nhất là tôi nói về cái những cái gọi là những cái tuyên bố của các ứng cử viên tổng thống, thì thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và thưa quý khán giả, nó có từng cái giai đoạn. Giai đoạn bầu sơ bộ thì những cái ứng cử viên tổng thống họ phát biểu theo cái kiến thức, cái tài năng, cái sự hiểu biết của họ. Thì họ nói theo những gì mà họ biết. Nhưng khi mà họ được đảng chọn làm cái ứng cử viên của đảng thì họ sẽ nói theo, ngoài cái kiến thức thì họ nói theo thêm những cái gì mà đảng cung cấp cho họ và hướng dẫn cho họ, để mà họ dùng những cái sự hiểu biết đó, những cái kiến thức đó, những cái thông tin đó để mà họ vận động tranh cử. Nhưng mà khi họ, nếu họ đắc cử rồi thì lúc đó tình hình nó hoàn toàn nó khác lại. Là bởi vì lúc khi mà họ đã đắc cử tổng thống, dù họ chưa nhậm chức, thì tất cả những tin tức, tình báo, chiến lược, hoặc là những cái tin tức liên quan đến an ninh quốc gia, những cái tin tức liên quan đến toàn cầu, thì tổng thống biết 100%. Thì những ứng cử viên mà đã đắc cử tổng thống, họ biết cũng được 90-99%. Và khi họ được biết như vậy thì tất cả những gì mà họ nói trước đây khi họ đi ra tranh cử thì nó sẽ thay đổi hết. Bởi vì họ nói trong điều kiện họ không có đầy đủ thông tin đầy đủ liên quan đến cái vấn đề của thế giới và đến vấn đề của an ninh quốc gia. Và khi họ biết được rồi thì thưa giáo sư và thưa quý khán giả, những cái gì họ làm sau này nhiều khi nó đi ngược lại những gì mà họ đã nói trước đây. Vì cái nhu cầu để mà tranh thủ những cái lá phiếu của cử tri, để chúng ta không thấy làm lạ là khi có những ứng cử viên họ đắc cử rồi họ làm những điều nó ngược lại, là lý do nó là như vậy. Thành thử ra có những điều chúng ta thấy nó biến nó xảy ra trên cái truyền thông thì chúng ta nghĩ rằng nó là những cái lời tuyên bố nó mang cái tính cách gọi là cái chủ trương. Thế nhưng mà thực tế thì nó là bề nổi thôi. Còn cái bề chim ở bên dưới, dù làm thế nào, dù ai làm tổng thống, cái chiến lược về lâu về dài, vài ba chục năm, nửa thế kỷ của nước Mỹ hay là của toàn cầu nó vẫn tiến triển như vậy, nó chỉ thay đổi tùy theo tình hình, mà nó tiến nhanh hay tiến chậm, nó lách qua bên này lách qua bên kia, nhưng mà con đường cái mục tiêu của nó đi nó không thể thay đổi, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, theo anh thì cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Cộng sản Việt Nam hiện nay là như thế nào? Nhiều người thấy Hoa Kỳ có vẻ giống như là ve vuốt Cộng sản Việt Nam nhiều quá. Dường như là Hoa Kỳ rất là ngại áp lực Cộng sản Việt Nam về vấn đề nhân quyền, mặc dù là người Việt tại Hoa Kỳ luôn luôn là đề nghị Hoa Kỳ hãy lợi dụng cái sự giúp đỡ hay là viện trợ của mình cho Cộng sản Việt Nam để mà áp lực Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Nhưng mà rõ ràng là Hoa Kỳ đã tỏ ra rất là e ngại làm cái chuyện ấy, bất chấp là Cộng sản Việt Nam ngày càng đàn áp mạnh tay hơn các nhà đấu tranh dân chủ và bất đồng chính kiến với nhà nước. Thưa anh, điều gì đã khiến Hoa Kỳ có cái thái độ giống như là dung dưỡng cái chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam hiện nay?
Tôi nghĩ rằng nếu bảo là Hoa Kỳ dung dưỡng cái chế độ Cộng sản Việt Nam thì nó cũng không hoàn toàn đúng hẳn. Bởi vì cái nền tảng của hiến pháp Hoa Kỳ, đạo đức của người dân Hoa Kỳ, cái cốt lõi của nước Mỹ nó là nhân quyền, nó là dân chủ, nó là tự do, nó là kinh tế thị trường. Tất cả những cái đó nó được quy định từ ngày lập quốc cho đến bây giờ. Nó được thể hiện trong hiến pháp của Hoa Kỳ, nó được thể hiện luôn trong cả cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, hiến chương Liên Hiệp Quốc, vân vân. Tất cả cái đó nó là mang tính chất chỉ đạo, nó thể hiện một cái nền văn minh phương Tây. Nhưng mà Hoa Kỳ thì như anh biết là cái mục tiêu của họ nó vẫn là như vậy, không hề thay đổi. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện mà họ phải du di như thế nào đó. Mà người khi họ du di thì chúng ta nghĩ rằng họ có vẻ lùi bước hoặc là họ có thể nhượng bộ. Trong một cái hoàn cảnh nghiệt ngã là Việt Nam, Đảng Cộng sản nó giống như là một cái tụi khủng bố hay là tụi mẹ mình. Nó bắt người dân Việt Nam và nó khống chế người dân Việt Nam, nó để cho người dân khốn khổ để nó đi xin viện trợ giống như là Bắc Hàn. Rồi hoặc là nó như là bọn cướp, nó khống chế người dân, nó hành hạ người dân và nó tống tiền người dân, tống tiền những giới chức nào đó chẳng hạn. Và Hoa Kỳ giống như ông cảnh sát vậy, khi mà nạn nhân đang bị dí túng như vậy thì đương nhiên họ phải làm thế nào để bảo đảm được cái an ninh tính mạng cho nạn nhân trước. Rồi sau đó họ tính đến cái chuyện mà đối phó với cái bọn khủng bố hay là bọn cướp sau. Hoa Kỳ họ đang ở trong cái giai đoạn như vậy. Việt Nam là rồi ở lại ở một cái vị chiến lược mà nó nằm sát ở bên người tàu. Nếu mà làm mạnh quá về mặt nhân quyền thì nó lọt vào bên tàu. Và tàu thì như quý khán giả, quý giáo sư đều biết, nó là cái bọn bất lương. Nó chỉ cần đi vào phe nó thôi, nó không cần nói chuyện đạo đức. Trong khi chúng ta là Hoa Kỳ là những người luôn luôn đặt cái vấn đề đạo đức lên trên đầu. Và vì thế trong có những cái hoàn cảnh nó nghiệt ngã như tôi vừa nói, thì đạo đức có thể một lúc nào đó họ không duy trì để bỏ đi cái đạo đức đó. Nhưng mà họ phải tìm diệu cơ mà ứng biến làm sao để mà đạt được cái mục tiêu đạo đức vẫn đạt đến và vẫn bảo vệ được cái mạng sống hay là cái sự sống của cả một cái dân tộc nào đó. Thì đó là một trong cái mà chúng ta, nhiều khi chúng ta quan sát, chúng ta cứ dễ ngộ nhận và phục tội Hoa Kỳ là nhượng bộ hay là nhu nhược. Bởi vì có những hoàn cảnh nó nghiệt ngã, không thể làm gì khác hơn được. Bởi như chẳng hạn chứ nếu mà Hoa Kỳ cứng quá như vụ Tổng thống Clinton, khi mà không phải chỉ Hoa Kỳ, cả Giáo Hoàng, cả Liên Hiệp Công Châu, nói chung là cả thế giới người ta lên án cái chính sách gọi là bài trừ ma túy ở Clinton. Bây giờ phút này giết gần 4.000 người mà không có luật pháp, không có một cái căn bản pháp lý, tòa án nào cả. Cứ gặp ra lệnh cho bắt giết ngừa bãi như vậy thì Hoa Kỳ phải lên tiếng. Và như thế thì chúng ta thấy gì là ông Tổng thống Duterte, ông ấy bất mãn, ông tuyên bố ly khai Hoa Kỳ hay là đuổi quân đội Mỹ kia để ông ta đi với tàu. Luôn luôn ở bên cạnh đó nó có một cái kẻ ác sẵn sàng hỗ trợ cho một cái kẻ ác muốn đi theo mình hay tiếp tục làm tội ác. Thế thì bây giờ một nhà đạo đức họ phải lựa chọn những cái giải pháp nào một công bằng nhất để mà họ giải quyết những cái vấn đề như vậy thôi, thưa giáo sư.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Nguyễn Đình Toàn. Phải nói là trong đời sống thường ngày của chúng ta, và nhất là trong chính trị, thì có rất là nhiều trường hợp là người ta phải lùi một bước để mà có thể tiến lên hai ba bước. Và nhưng mà Nói chung thì cái suy nghĩ bình thường của người dân đó là khi mà thấy một cái người nào đó lùi một bước thì khi mà thấy họ lùi là nhiều khi không hài lòng và đôi khi kết án một cách rất là thậm tệ, hạ cái uy tín của người ta xuống. Thì tôi thấy đó cũng là một cái sự không có hiểu rõ về cái sự thường tình của trong cái việc xử thế, nhất là trong vấn đề chính trị. Cái việc mà Hoa Kỳ, tôi hoàn toàn đồng ý với anh là Hoa Kỳ cũng có những cái trường hợp có vẻ nhượng bước đối với Cộng sản Việt Nam, nhưng mà cái bước đi của Hoa Kỳ đó là vẫn làm sao để mà biến tất cả các quốc gia trên thế giới trở thành dân chủ. Vâng, thưa anh, cái chính sách đu dây của Cộng sản Việt Nam đối với các cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nhật Bản mà hiện nay đó thì chúng ta cũng đã thấy rất là rõ. Thì có những người cho rằng là nếu mục đích chỉ là để kéo dài cái sự cai trị của mình chứ không phải là để lợi ích cho đất nước thì đó là một cái chính sách khôn ngoan. Anh có đồng ý với cái quan điểm trên không? Theo anh thì chính sách đu dây như vậy có thật sự có lợi cho họ hay không? Và họ còn có thể kéo dài cái chính sách đu dây này đến bao giờ thưa anh?
Vâng, cái vấn đề đu dây nó là cái chủ trương và cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không phải bây giờ mà ngay cả trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam thì kết thúc, họ đã đu dây giữa Nga, giữa Liên Xô và Tàu. Và khi chiếm được Việt Nam thì họ cũng áp dụng chính sách vẫn như vậy. Và ngày hôm nay họ cũng vẫn thực hiện như vậy. Tức là họ đu dây giữa Tàu và Mỹ để họ thu lợi. Cái mục tiêu của họ duy nhất là chỉ làm thế nào để bảo vệ được cái quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù có phải người dân Việt Nam có phải hy sinh, có phải trả cái giá nặng nề như thế nào thì họ sẵn sàng làm. Họ có thể ẩu đả, triệt thải, thanh toán với nhau. Thế nhưng mà khi mà động đến cái sự sống còn, cái quyền lực của Đảng thì họ có thể thương lượng với nhau, thì đó là cái bản chất. Vì mục tiêu của họ chỉ là làm thế nào họ cướp được chính quyền và họ duy trì được cái quyền lực. Thì đấy là cái mục tiêu và cái bản chất của cái Đảng Cộng sản nào trên thế giới cũng vậy hết, chứ chẳng riêng gì cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chúng ta phải hiểu được cái bản chất như vậy. Cái vấn đề là thưa quý khán giả và thưa giáo sư Nguyễn Tiến Kết, đu dây thì nó có thể đạt được một số những thành quả trước mắt, nhưng mà về lâu về dài thì anh không thể làm được điều đó được. Bởi vì cái vấn đề như tôi xưa Việt Nam hay là cái vấn đề của thế giới ngày hôm nay, thế giới nó thu nhỏ lại như một cái ngôi làng vậy. Thì thành thử ra khi người ta giải quyết cái mảng nào đó hay giải quyết cái vùng nào đó thì dù anh có đu dây cỡ nào nhưng thì anh cũng không đu được nữa. Bởi vì khi mà ta chưa giải quyết thì người ta tạm thời đã lờ đi để cho anh thực hiện chính sách đu dây. Thứ hai nữa là qua cái chính sách đu dây đó, cái mục tiêu của người ta là nâng cao cái đời sống của người dân của anh lên, của cái nước đó lên. Và khi họ có của ăn, của mặc, có của để dành rồi thì lúc đó thì ông bà ta nói là phú quý thì phải sinh lễ nghĩa. Chứ còn bây giờ để đói quá như dân Bắc Hàn thì chắc chắn họ chẳng biết dân chủ, họ có giờ đâu họ nghĩ tới dân chủ, họ cũng chẳng có giờ đâu họ nghĩ tới nhân quyền, cái quyền làm người của họ. Bởi vì họ làm thế nào để giải quyết được cái vấn đề cái bữa cơm hàng ngày của họ nó đã là một vấn đề rồi. Cho nên là cái về mặt chiến lược, người Mỹ đi vô tàu hay là Âu Châu hay là phương Tây đi vô tàu nó cũng làm trong một cái chiến lược như vậy, tức là để cho giúp cho cái đời sống của người dân ở nước đó họ cao lên, họ có cuộc ăn cuộc để, họ có cái đi học đi hành, họ mở mang cái trí óc ra. Thế thì sau một cái thời gian nào đó, có thể là một phần tư thế kỷ hay là hơn nữa, thì lúc đó cái thế hệ già luôn nó bị đào thải rồi. Thì cái thế hệ nó được sống trong một cái xã hội tương đối có ăn no mặc ấm, có sự hiểu biết, và với phương tiện internet hiện tại thì cái óc của họ, cái đầu của họ mở ra, họ mới khám phá ra là thế giới người ta như vậy, phương Tây người ta như vậy, các quốc gia dân chủ nó như thế, quyền con người nó là như vậy. Thì lúc đó người ta dân họ mới đặt lại vấn đề đối với nhà cầm quyền. Thế là những cái bước đi về chiến lược về lâu về dài rất là như vậy. Vậy thì khi mà người dân họ giác ngộ, họ hiểu biết được, giống như người dân Việt Nam ngày hôm nay, họ đã hiểu được thế nào là cái nhân quyền, thế nào là tự do, thế nào là dân chủ, thế nào là nhân quyền. Thì khi mà người dân họ đứng dậy rồi, thì 10 cái chính sách du dây, cái kiểu nào chăng nữa, thì chế độ nó không tồn tại. Cho nên thưa giáo sư, du dây nó chỉ là cái biện pháp chữa lửa, mua thời gian, kéo dài sự tồn tại của mình. Thế nhưng mà khi mà tình hình nó đã chín mùi, với những cái chiến lược mà chúng tôi vừa trình bày, thì tới lúc độ nào đó thì chính sách du dây đó nó hết hiệu lực, và chính người dân sẽ giải quyết cái chính sách du dây đó, thưa giáo sư.
Vâng, tôi nhận thấy rằng là có hai thế lực đang có những cái quyết tâm trái ngược nhau. Thí dụ chẳng hạn như là Cộng sản Việt Nam thì quyết tâm bảo vệ cái chế độ, quyết tâm bảo vệ cái quyền cai trị của mình trên toàn đất nước, và họ quyết tâm với bất cứ giá nào, sẵn sàng hy sinh cái quyền lợi của người dân, sẵn sàng bán nước, sẵn sàng làm đủ mọi thứ để mà thậm chí là những cái tội ác tày trời để mà bảo vệ cho chế độ. Đang khi đó đó thì Hoa Kỳ với cái quyết tâm của Hoa Kỳ đó là làm sao để mà dân chủ hóa nước này nước kia, thành thử ra đó tất cả những cái chuyện mà có vẻ như đu dây hay là nhượng bộ này nọ, nó chỉ là những cái bước lùi để mà có thể tiến lên nhiều bước hơn nữa. Thế cho nên đó là nhưng mà tới một cái lúc nào đó, đó thế thì như anh nói đó, tức là sẽ có một bên thắng và một bên thua, thì lúc đó cái chính sách, cái sự nhượng bộ hay là chính sách đu dây của Cộng sản Việt Nam sẽ không có thể tiếp tục được nữa. Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, ít lâu nay dư luận cũng quan tâm đến cái chuyện đấu đá thanh trừng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như là Nguyễn Phú Trọng đang sử dụng cái chiêu bài chống tham nhũng để mà đưa ra tòa án những cái tay chân của Nguyễn Tân Dũng, hoặc là có những cái trường hợp các cán bộ cao cấp bị ám sát một cách bí ẩn như tại Yên Bái vào tháng 8 vừa qua và ở một vài nơi khác. Thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, theo anh đó thì sự việc này, cái sự việc thanh trừng này đó sẽ dẫn tới những cái hậu quả nào ạ?
Vâng, như hồi nãy chúng tôi thưa là Nguyễn Phú Trọng muốn áp dụng chính sách đảo diệt ruồi của Tập Cận Bình và thâu tóm quyền lực vào trong tay mình, giống như Tập Cận Bình đã làm ở bên Tàu. Thế nhưng mà cái điều đó nó đã thất bại. Nó thất bại thứ nhất là Nguyễn Phú Trọng không có đủ uy tín để mà thực hiện điều đó. Thứ hai nữa là cái đại hội 12 đó nó tản quyền cho cái trung ương, ủy viên trung ương đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam có rất là nhiều quyền, chứ nó không phải giống như trước đó là tập trung vào cái bộ chính trị. Cái thành thử ra cái thế mạnh của một tổng bí thư nó không còn như ngày xưa nữa. Vì vậy mà anh không thể nào anh thực hiện được. Thứ hai nữa, như Nguyễn Phú Trọng nói rằng chống tham nhũng khó lắm, là bởi vì đánh tham nhũng nó giống như là ta đánh vào ta vậy. Thành thử ra anh ấy vứt dây thì động rừng, mới làm thử một vài vụ như chúng ta thấy chuyện Sơn Thanh hay chuyện này chuyện kia vân vân, thì nó đụng chạm lung tung và nó đụng chạm đến những cái nhóm quyền lực. Ở đây là mình không nói là thân Tàu hay thân Mỹ, mà ở đây nó là những cái thế lực, những cái nhóm lợi ích, họ tranh giành ảnh hưởng, tranh giành cái quyền lực để mà tiếp tục gọi là làm giàu trên xương máu của người dân. Sinh thử ra chính vì thế là họ đi đến cái giai đoạn họ một là bảo vệ nhau, thứ hai là thanh toán lẫn nhau. Những cái chuyện thanh toán xảy ra ở Yên Bái hay là đảo hậu vừa rồi, nó là sự thanh toán của những cái thế lực, của những cái nhóm quyền lực trong nội bộ đảng và những cái nhóm lợi ích với nhau. Thành thử ra chính cái này, vì vậy mà tôi mới nói rằng đây là cái thời cơ rất là thuận lợi để đồng bào chúng ta chống nước có thể thực hiện được những cuộc biểu tình lên cái cấp số khoảng vài chục ngàn trở lên, là vì chính nội bộ của họ đang phân hóa, và vì họ nội bộ họ phân hóa, họ phải tìm những cái chỗ dựa, những chỗ chống lưng cho cái phe nhóm của họ. Thì cái chỗ chống lưng ở đấy, đối ngoại thì họ tìm vào Tàu, họ tìm vào Mỹ, họ tìm vào những cái thế lực như là Nhật chẳng hạn, nhưng mà đối với người dân đó, thì họ cũng tìm cái thế gọi là kéo người dân về phía mình. Thì đây chính là cái cơ hội để mà người dân có thể làm những cái cuộc biểu tình mà cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không dám đàn áp. Cái kiểu như nếu xảy ra trước đây một năm thì họ sẽ đã đàn áp đẫm máu. Thế nhưng mà tình hình này thì họ không làm được điều đó vì chính nội bộ của họ đang phân hóa và chính nội bộ của họ cũng ngầm gọi là hỗ trợ cho những cái cuộc đấu tranh của người dân, dù là Formosa hay là lũ lụt hay là cưỡng chế đất đai vân vân, ở đằng sau hay trong những cái cuộc đấu tranh ấy đều có những cái sự kiểm trợ ngầm của các phe phái, thưa giáo sư.
Dạ vâng, trong cái câu hỏi, trong cái câu trả lời lần trước của anh đó, trước đây của anh đó, thì anh có nói là cái trong cái đại hội 14 vừa rồi của Đảng Cộng sản Việt Nam đó thì ông phe của Nguyễn Phú Trọng dường như là bị yếu đi rất là nhiều. Và đương nhiên là yếu đi như vậy thì cái phe đối nghịch đó là phe của Nguyễn Tân Dũng sẽ trở thành áp đảo. Nhiều người họ cho rằng là phe của Nguyễn Tân Dũng bây giờ đang có vẻ nắm cái thế thượng phong ở trong trong đảng, phải không thưa anh?
Vâng, cho đến giờ phút này chúng ta thấy rằng trong cái quy luật đấu tranh ấy thì một là phe này mạnh lên thì phe kia sẽ yếu đi, hay là phe này không mạnh lên nhưng mà phe kia tự nhiên yếu đi, thì tự nhiên cái phe dù nó không mạnh lên thì nó cũng trở thành cái phe mạnh. Thế thì giờ đến phút này sau cái hội nghị trung ương 4 vừa rồi thì người ta đều thấy rằng Nguyễn Phú Trọng bị dồn vào cái thế gọi là cô lập và yếu thế hơn ai hết, cho nên cái mới tính đến cái chuyện có khả năng chuyển giao quyền lực có thể là sớm hơn, hay là có thể đúng như Nguyễn Phú Trọng đã hứa là 2 năm hay là nửa nhiệm kỳ. Điều đó nó thể hiện qua cái sự xuất hiện của Đinh Thế Huỳnh đi qua tàu và đi qua Mỹ để tìm cách gọi là tìm cái thế để mà có thể chống lưng và có thể kéo dài duy trì cái sự nắm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù là phe nào hay chăng nữa thì họ cũng tìm đủ mọi cách đi với mọi phía, tìm sự hỗ trợ của mọi phía để giúp họ duy trì cái quyền lực. Thì đó là cái mục tiêu của những người cộng sản, dù nó là phe Nguyễn Tân Dũng hay là phe của Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng mà giờ phút này thì chúng ta thấy rằng có khả năng với những diễn biến hiện tại, những tin tức của chúng tôi biết được, ngay cả Đinh Thế Huỳnh cũng muốn bỏ Nguyễn Phú Trọng để mà làm một cái sự thay đổi trong cái quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái khả năng là Đinh Thế Huỳnh muốn thiên về Mỹ nhiều hơn, thưa giáo sư.
Vâng, như vậy thì anh có lạc quan về cái tình hình đất nước hiện nay không thưa anh?
Gọi là lạc quan thì cũng không có gì, là bởi vì tình hình Việt Nam bây giờ nó đang rối như tơ vò, tranh chấp quyền lực và người dân thì đang bị đầy vào cái hoàn cảnh nghiệt ngã từ Formosa đến lũ lụt và những cái khó khăn kinh tế tài chính trong những ngày tháng sắp tới. Vấn đề được đặt ra là Hoa Kỳ họ có tin được vào những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đinh Thế Huỳnh đã qua bên này hứa và cam kết hay không, và họ có giúp người dân Việt Nam để giải quyết những cái vấn khó khăn trước mắt hay không. Chứ còn về lâu về dài khi Việt Nam vô TPP thì Việt Nam như ông John Kerry nói rất rõ là Hoa Kỳ đã thảo luận về vấn đề nhân quyền, về vấn đề tự do lập công đoàn cho công nhân vân vân, và cái đó là những cái điều kiện bắt buộc của TPP, rồi nói thảo luận cả về vấn đề môi trường, và đây là luật TPP, nó là luật quốc tế về vấn đề hợp tác là làm ăn giữa một cái khối quốc gia, 12 quốc gia. Nó có tính cách ràng buộc và nó có tính cách gọi là trừng phạt nữa. Nếu anh thực hiện không đúng thì sẽ có những cái biện pháp trừng phạt, nó khác hẳn những cái hiệp định tự do mậu dịch trước đây rất nhiều. Vì thế ông Obama ông nói rằng đây là một cái luật chơi lớn của thế kỷ thứ 21, mà đó là cái TPP. Thế thử ra trong những ngày tháng sắp tới thì Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn về